Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Giuse Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Thánh thư tin mừng đoạn 5, chúng ta đọc câu 1, câu 2, câu 3. Ý vậy, một khi đã được giải án tuyên công, do tự lòng tin, ta hãy sống trong bình an với Thiên Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, nhờ Ngài bởi tin ta được gia nhập ân ta đã được thiết lập, và ta hãy vinh vang vì hy vọng sẽ đông phần vinh quang của Thiên Chúa. Không những thế, song ta còn dám vinh vang cả trong các nỗi gian truân, bởi biết rằng gian truân tạo nên kiên nhẫn. Hôm thứ Hai chúng ta đã cùng nhau học về thế nào là được gia nhập vào ân sủng này. Nhờ tin, nhờ Chúa Giêsu Kitô, và nhờ tin vào Chúa Giêsu Kitô, chúng ta được gia nhập vào ân sủng, tức là cái mối liên hệ với trực tiếp với Thiên Chúa, mối liên hệ, mối chân tình ngay thẳng với Thiên Chúa. Và bây giờ Thiên Chúa là hiển nhiên như Thánh Phaolô đối với Thiên Chúa, đối với Chúa Giêsu Kitô. Thánh Phaolô là nô bộc, là nô lệ, là đầy tớ. Chúa Giêsu Kitô là chủ nhân, là đấng cứu độ, nhưng mà còn hơn thế nữa là người bạn đồng hành với Thánh Phaolô. Hôm nay chúng ta đi qua câu số 3. Chúng tôi đọc lại với anh chị em câu số 3. Để hiểu được câu số 3 đó, thì anh chị em cần trở lại với cốt lõi của Kitô giáo, hay là cái bước đầu của Kitô giáo. Khi mà anh chị em gặp những người Công giáo hay là Kitô hữu đó, anh chị em bước vào nhà thờ, cái việc đầu tiên, cái hình ảnh đầu tiên anh chị em thấy là gì? Thấy cái gì? Nhìn thấy Kitô giáo là thánh giá, và cái dấu chỉ mà người ta nhận biết mình là người Công giáo là dấu gì? À, có những người nói sao mà cha weird, weird, weird tiếng Anh có nghĩa là cha lập dị, làm việc thánh giá kiểu lập dị. Lập dị là sao? Biết tại sao lập dị không? Lập dị có nghĩa là bởi vì á, là nhân danh cha, cái hít vào của nhân danh cha, cái thở ra cái bà con, rồi hít vào và thánh thần, rồi thở ra amen. Có nhiều người nói kiểu đó lập dị, nhưng mà cách thức đó là cách thức chúng ta phải nói rằng là thưởng thức, chúng ta trân quý dấu thánh giá. Cha trong đầu con làm chủ cái trí não này, tư tưởng, ý nghĩ, ước muốn, trí nhớ, trí tưởng tượng, cha làm chủ hết cái bộ não này, rồi thở ra. Chúa Giêsu làm chủ con tim, linh hồn của con, tất cả những tình cảm, cảm xúc, cảm giác, cảm nghĩ, cảm tất cả những cái gì có liên can đến tình yêu, làm chủ con tim này, còn để trống không cho Chúa Giêsu làm chủ, rồi hít vào để Chúa Thánh Thần làm chủ cơ thể, là biến đổi cơ thể này thành đền thờ của Ngài, Ngài thánh hóa, và chúng ta thở ra để xin cho thánh giá của Chúa được trị đến, tức là nước trời được trị đến. Cái bước đầu tiên hay là cái ấn tượng đầu tiên, tôi không biết anh chị em ở đây bao nhiêu người không phải Công giáo, những người lương giơ tay lên, bao nhiêu người lương giơ tay lương ha. Khi mà đến thánh giá, đến với người Công giáo là lập tức là thấy phải lấy dấu thánh giá, phải không? Có thấy không? Dấu thánh giá. Đây là cái bước đầu quan trọng lắm, bước đầu rất là quan trọng. Bây giờ để anh chị em có thể hiểu được đó, thì hiểu được câu số 3. Khi mà anh chị em có con cái á, sinh ra đứa con đó, cái việc đầu tiên mình dạy cho con mình là gì? Việc đầu tiên mình dạy cho con, tôi chưa nói dạy đạo nha, việc đầu tiên dạy cho con, cái điều mà cần dạy cho con đầu tiên là gì? Gọi mẹ hả? Bao, lúc nó bao nhiêu tuổi, bao nhiêu tháng hay là bao nhiêu năm mà bắt đầu dạy cho nó gọi mẹ vậy? Hả? Bắt đầu trong bụng. Lúc nào nó bắt đầu nó ý thức được cái việc đầu tiên á, cái đứa bé mà sinh ra trong bụng mẹ nó bắt đầu dậy rồi, gọi là thai giáo, rồi sinh nó ra là bắt đầu kêu mẹ mẹ đi, cứ kêu mẹ đi con, cứ mẹ đi con, mà nó kêu nó muốn 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 miệng nó lại, mà nó kêu mẹ cái là, hay là má cái là tự nhiên mừng lắm mà không biết nó có hiểu gì không. Nhưng mà khi mà cái đứa bé đó khi mà nó lớn lên đó, nó bắt đầu nó phát triển một tí xíu, thì cái việc đầu tiên á, khi mà nó nằm trên đình đó để mà kêu cứ o o kêu khóc để cho mẹ là cho bà cho bú không, rồi thay tả gì đó, cái bước đầu tiên á nó làm là gì? Hiển nhiên khóc rồi, cái gì mà nó có thể làm được á, cái bước đầu tiên nó làm gì? Nó lật phải không? Nó trở mình chứ, phải không? Nó khỏe, bắt đầu nó khỏe, nó là như vậy. Rồi cái kế đến là gì? Các bà kể lại kinh nghiệm nuôi con. 3 tháng lẫy, 7 tháng bò, 9 tháng gì? Nhưng mà bây giờ đó, cái này các ông có biết mà, phải không? Các ông biết, thằng dư thừa biết, dư sức. Cái việc đầu tiên mình giáo dục con cái đó, hiển nhiên là gọi cha gọi mẹ, nhưng mà ích lợi nhất cho con cái của mình, nhất là những đứa bé đó, cái việc đầu tiên mà phải dạy cho nó là dạy cho nó té. Dạy cho nó té. Nó có té không? Con nít nó có té không? Dạy cho nó biết cách té. Khi mà nó té một cái nó có đau không? Hiển nhiên rồi. Nó đau hay là mẹ đau? Mẹ đau chứ. Điều đầu tiên là anh chị em thấy cái diễn tiến của, diễn tiến phát triển của một đứa bé đó, nó lớn lên, đứa bé sơ sinh bắt đầu nó bắt đầu nó lật, rồi nó bò, rồi nó đi. Hiển nhiên là nó sẽ té. Nhưng mà cái điều mà chúng ta phải tập trung vào là làm sao dạy cho con nít bắt đầu từ khi mà nó biết té, rồi nó biết đi, nó biết té đó, dạy cho nó cách té. Tại sao phải dạy cho nó biết cách té? Sao vậy? Có cách té mà đâu, mà cái té không đâu. Cha mẹ thường thường đỡ phải không? Nhưng mà vì không có cha mẹ thì sao? Hả? Bà đỡ hả? Không có bà thì sao? Đức mẹ đỡ hả? Đầu tiên là phải dạy cho nó té, rồi nó tự, nó đứng lên, nó đi tiếp, phải không? Quan trọng vô cùng. Cái bước đầu tiên là té. Té phải đâu? Nhiều cha nhiều mẹ nó dạy cho con thành công, tức là con phải thành công. Từ trong bụng mẹ nó, con phải là bác sĩ, con phải là luật sư, con phải là kỹ sư, con là gì đó. Nhưng mà không dạy cho nó té trước, không dạy cho nó thất bại trước. Nó biết cách thất bại. Nè, anh chị em đọc lại. Ông thánh Phaolô dạy chúng ta đó, từ đầu khi mà biết Chúa Giêsu Kitô thì không phải là dạy cho được vinh quang danh dự gì cả, dạy cho làm sao mà ngay cả trong gian truân mà còn biết vinh quang hân hoan vui mừng trong gian truân. Đọc lại câu số 3. Đọc lại câu số 3. Không những thế, song ta còn dám vinh vang cả trong các nỗi gian truân, bởi biết rằng gian truân tạo nên cái gì? Kiên nhẫn. Đây là cái bước đầu tiên trong cái thuật, cái gọi là cái võ thuật mà tự vệ đó. Ví dụ như lần trước tôi có nói về, thí dụ như bây giờ có người nào đến với anh chị em, phải không? Thí dụ như thế này, giá lên và đánh thì sao? Đỡ liền, phải không? Một là đỡ, nếu mà không tránh được thì đỡ, phải không? Bây giờ để tôi lấy một cái hình ảnh khác cho anh chị em xem. Trong tất cả các loài hoa hay là cây cỏ thảo mộc á, anh chị em thích cái loài hoa hay là cây cỏ nào? Loài cỏ, loài hoa nào nhất? Tại sao lại thích mắc cỡ? Cái gì ai cũng thích mắc cỡ phải không? Gọi là một cái loại khác như chúng ta gọi là cây mimosa đó. Tại sao mà cây mắc cỡ, tôi hồi nhỏ cũng vậy đó, thích mắc cỡ lắm. Cứ đến nhà thờ là tìm mắc cỡ mà đụng vào nó, đụng vào cái nó héo, nó rút lại, nó co lại. Mà tại sao nó co lại vậy? Tại sao nó co lại vậy? Thì mắc cỡ thì đúng rồi, nó mắc cỡ, nó gọi là mắc cỡ, nó là bông mimosa đó. Tại sao mình đụng vô cái nó co lại, nó khép lại, khép kín lại vậy? Hả? Nó tự vệ. Có bao giờ thử bứt bông mắc cỡ chưa? Đó, cái chỗ đó đó. Khi mà nó khép cái lá nó lại đó, thì là mình nó để cho mình bứt bông, nhưng mà mình đụng vào bông á là gai nó đâm liền, phải không? Cái việc đầu tiên á là mình phải tự vệ. Khi mà việc đầu tiên mà phải tập, phải luyện cho một con người á là tập té, tập đỡ, tập tránh né. Giăng truân đến mà mình vẫn có thể mình vinh vang, có nghĩa là hân hoan vui mừng. Bởi vì mình biết rồi, trong mình có một cái điều rất là quý. Chung quanh cái hoa, cái bông mắc cỡ đó, chúng ta gọi là bông mimosa đó, toàn là gai không à, bảo vệ với gai. Người ta có thể bứt cái lá đó, nhưng mà người ta không đụng vào cái bông đó cũng chịu khó, phải khó chịu lắm mới đụng được cái bông đó. Tôi thử rồi, ở đây không thấy, tôi không thấy bông mắc cỡ hay là cái lá mắc cỡ. Việc đầu tiên là mình phải biết cách té. Rồi khi mà té xong đó thì mình biết cách chổi dậy. Và cứ té là chổi dậy, rồi té ngã rồi chổi dậy. Đây là ba cái bước đầu tiên trong cái ngành gọi là võ thuật tự vệ đó. Anh chị em tưởng rằng học Thánh Kinh, học cùng Thánh Phaolô là chúng ta chỉ có học Thánh Phaolô, chúng ta đã học hiện hữu học rồi. Chúng ta học về Kitô học, chúng ta biết cái luật làm sao để mà được hiện hữu, chúng ta biết cái luật về cái trí não con người, về tâm lý, chúng ta biết cái luật để tự vệ nữa. Té như thế nào, rồi đứng lên như thế nào, có ba cách té: té sập xuống, té ngửa, hay là té ngang. Ba cách trong cái võ thuật đó, hay là trong cái thuật tự vệ đó. Như vậy phải biết cách té trong gian truân, mình phải biết làm sao chống đỡ. Bây giờ đó, chúng tôi lấy một cái hình ảnh của thể lý, của vật chất, và chúng ta áp dụng vào một cái cấp bậc sâu hơn tí xíu, nhưng mà chưa phải là sâu đủ. Chúng ta nhớ lần trước tôi có cùng với anh chị em nhìn vào trong ba cái bộ não đó, ba cái não bộ của con người đó, có cái bộ não của người tiền sử, phải không? Bộ não đó là khi mà bị tấn công thì mình đánh lại, rồi mình chạy, đánh lại rồi chạy, tẩu thoát, như là thú vật vậy đó. Cái bộ não thứ hai là cái bộ não của tình cảm, cảm xúc, giận tức, sợ, buồn, tất cả những cái cảm tình, cảm xúc nó nằm trong đó đó. Và cái bộ não thứ ba là cái bộ não gọi là neocortex, của những người có trí khôn, sống trong cái đời sống tinh thần đó. Thì khi mà anh chị em á, anh chị em chúng ta thấy khi người ta tấn công mình trong cái thể xác của mình, trong cơ thể của mình, thì mình tránh né, mình đỡ, mình tránh né, mình biết cách tốt hơn hết á là chúng ta té xuống, người ta không đánh mình được nữa, té xuống, mình biết cách tránh né là mình chạy. Thì tại làm sao trong cái cuộc sống hàng ngày đây, bao giờ trong một tuần qua hay một tháng qua anh chị em có bị ai đánh vào mặt anh chị em chưa? Có ai bị đánh không? Các bà có bị mấy ông đập không? Các ông có bị mấy bà đập không? Tôi nghe mấy người cảnh sát đi đến nói với tôi rằng là ở bên Mỹ này các ông bị mấy bà đập nhiều hơn là các ông đập các bà. Không biết có hay không. Và tôi thấy đập lỗ đầu, lấy bằng ủi với lại lấy gì đó đập dữ lắm. Đập xong rồi gọi phone lên nói ông chồng đánh tôi. Chuyện này là bên Mỹ thôi, chứ Việt Nam thì các bà Việt Nam hết sức là phải như mì á, nói như mì, hiền thục ha, hiền hậu, không bao giờ mà đập chồng đâu, đập các ông đâu. Tại sao khi mà anh chị em thấy trong cuộc sống hàng ngày mình á, mình không phải ai đến mình ra đường người ta đập vào mặt mình, hay là trong nhà đánh lộn nhau, cái đó hiếm. Có chứ không phải là không, phải không có, nhưng mà hiếm. Nhưng mà người ta đánh vào mình đó bằng cái lời nói, đánh rất là nhiều. Những cái gian truân, những cái khổ não phiền muộn á, khi mà người ta chửi vào mặt mình á thì mình làm cái gì? Chửi vào mặt làm cái gì? Bỏ đi ha. Chửi lại, có hai phản ứng, một là chửi lại, hai là bỏ đi. Cái người chửi lại á sướng hay là cái người bỏ đi sướng? Chắc không đó. Bỏ đi rồi cái về nhà cái ấm ức trong bụng, trong ruột á, buồn rầu, phải không? Rầu thúi ruột ra. để gọi lên các cha dòng chú thế, thưa cha con muốn tâm sự. Bao lâu? Dạ thưa cha cho con 30 phút đồng hồ. Thôi 30 giây thôi bà. Coi bộ chửi lại đó thì quên rồi, kia nó sợ nó chạy phải không? Con này á bỏ đi rồi cứ nghĩ trong lòng, tại sao Chúa bất công quá, Chúa để cho tôi bị như thế này thế nọ, tại sao tôi có làm gì họ mà tại sao lại họ chửi tôi, thấy không? Tôi có làm gì đâu, tôi là người tử tế đàng hoàng, đạo đức thánh thiện, tôi đọc kinh đi lễ mà đã bị như thế này đó. Rồi cứ rối bời lên, ê chồng chất chấp chứa, từ từ sinh ra cái bệnh gì, loét bao tử. Tại sao khi mà bị người ta tấn công trong cái cơ thể anh chị em biết đỡ, anh chị em biết chạy, mà trong khi anh chị em bị tấn công, dầu muốn hay không anh chị em cũng bị tấn công hàng ngày đó. Chúng tôi nói không phải là cạm bẫy hay là bị cám dỗ đâu, bị tấn công, ma quỷ nó rào quanh chung quanh á, để mà nó tìm cách nó tấn công, nó cắn xé đó. Tại sao mình không biết cách để mà mình chống đỡ, mình tránh né? Đây á là cái mức độ thứ hai, cái bộ não thứ hai trong cái tình cảm. Khi mà người ta chửi vào mặt mình á thì cái cảm giác hay là cái cảm ứng, cái phản ứng tự nhiên của mình là gì? Là gì? Khi người ta chửi vào mặt mình á, mình thấy thấy như là bất công á, mình cảm thấy sao? Bất bình. Đầu tiên là bất bình, rồi mình buồn bực. Chúng ta đã đi theo cái diễn tiến này rồi, buồn rồi bực, bực rồi tức, tức rồi giận, giận rồi ghét, ghét rồi ghét rồi bày mưu ra, ghét cay ghét đắng thì phải âm mưu. Mình đánh không được nó thì mình nhờ người ta đánh nó hả? Phải tìm cách để mà trả thù trả đũa chứ. Đó là trong cái bộ não bộ thứ hai đó, cái bộ não thứ hai, cái thưa anh chị em, tình cảm thôi. Nhưng mà tất cả những cái cảm tình tiêu cực đó, như là buồn, giận, hận, ghét, phiền, sợ, lo, tất cả những cái thứ đó đó, chúng ta có thể chúng ta phủi nó đi được, chúng ta rủ nó đi được, chúng ta có thể tránh nó được, đỡ nó được. Anh chị em nuốt nó vào trong bụng, người ta người Việt mình nói rằng là sao, một nhịn chính lành. Nhưng mà nhịn đó, cái kiểu người Việt mình á, nhịn tôi thấy lành hay không thì tôi thấy ít khi lành. Một nhịn chính không lành, bởi vì không biết cách nhịn. Ông bà tổ tiên nói là nhịn, nhịn là sao, mình biết cách té mà té không có đau, ngã xuống không có đau, rồi chổi dậy, người ta xô mình ngã, mình biết cách ngã như thế nào để mình phủi ra, mình tránh, mình né được. Tại sao không biết áp dụng những cái thực tại trong thể lý, trong vật lý vào trong cái tinh thần, trong cái đời sống tâm lý của mình và tâm linh của mình? Vấn đề là chúng ta chưa biết đối diện đương đầu với gian truân như Chúa Giêsu. Thì các anh chị coi lại nha, đây là Thánh Thư Tin Mừng. Chúng ta đọc Thánh Thư Tin Mừng. Thì Thánh Thư Tin Mừng á là cách thức để chúng ta đọc tin mừng của Chúa Giêsu Kitô và hiểu được tin mừng Chúa Giêsu Kitô. Đọc đến cái đoạn này thì anh chị em sẽ thấy mỗi khi mà người ta đến đối chất Chúa Giêsu, người ta gài bẫy Chúa Giêsu, người ta vu khống Chúa Giêsu, người ta tấn công Chúa Giêsu, người ta chửi bới Chúa Giêsu, thì anh chị em thấy cách Chúa Giêsu làm gì không? Ví dụ như nói rằng là ông trừ quỷ là dùng quyền của Beelzebul, đầu một quỷ, để mà trừ quỷ, có nghĩa là ông là đầy tớ của quỷ, thì Chúa làm gì? Người ta chửi mình là quỷ đó thì Chúa làm gì? Mà Chúa là Chúa nha, Đức Chúa Trời tối cao đó, chửi vào mặt Chúa. Như hôm thứ hai chúng ta thấy không có ai quyền năng bằng được Thiên Chúa, chúng ta đã nghe đoạn đó rồi. Và khi mà người ta đánh Chúa thì Chúa chìa má cho người ta đánh tiếp, người ta giật râu Chúa chìa mặt ra cho người ta khổ nhạt, nhổ khạc vào mặt Chúa. Nhưng mà khi người ta nói Chúa là quỷ thì Chúa làm gì? Cái cách thức của Chúa tránh né đó, chúng ta học thánh kinh là chúng ta học cách sống, và sống cách thực tế cụ thể, chứ không phải là kiểu lơ tơ mơ đạo đức rồi lên nhắm mắt rồi lâm râm cầu nguyện, rồi cuối cùng về nhà vẫn khổ, vẫn đau, bởi cái thực trạng, cái nghịch cảnh vẫn còn ở đó. Học từ nơi Chúa Giêsu qua thánh thư tin mừng đây. Khi mà người ta nói Chúa là quỷ, Chúa nói làm sao? Đây là cách Chúa tránh né. Chúa đỡ và Chúa lấy. Chúa đỡ và Chúa lấy. Chúa đỡ lấy, Chúa nói làm sao? Bây giờ nè, dạ, tôi đồng ý với các ông, đồng ý với các quý ông, kỷ luật biệt phái. Giả như tôi dùng quyền năng của quỷ để trừ quỷ, thì nước của quỷ nó đã bị chia rẽ rồi, nó bị phân tán rồi. Mà quỷ đánh với quỷ thì nó không có đoàn kết, nước nó đang bị đổ vỡ rồi. Đó là thực tại thứ nhất. Vô lý. Chúa lãnh nhận, Chúa lãnh lấy. Rồi Chúa lấy những cái gì người ta chửi mắng Chúa, Chúa phơi bày ra, Chúa làm cho người ta thấy những cái điều người ta nói nó vô lý. Và điểm thứ hai, Chúa nói giả như nếu mà tôi không dùng quyền năng của quỷ để trừ quỷ, mà là ngón tay của thần khí Thiên Chúa đó, thì nước trời đến rồi. Chọn một trong hai, đường nào nước của quỷ cũng tan rã. Nếu mà quỷ đánh quỷ thì quỷ nó cũng đã tự nó hại nó diệt nó. Mà nếu là ngón tay của Thiên Chúa thì các ông coi chừng. Anh chị em thấy cái cách thức của Chúa đó. Chúa té, Chúa ngã trên cái con đường Golgotha lên thập tự giá, té bao nhiêu lần? Chúa té 3 lần. Biết cách té, cách ngã, biết đón nhận đau khổ như thế nào, gian truân. Nhưng mà vui mừng, tại sao mà có thể vui mừng hân hoan, vinh vang được trong gian truân đau khổ? Tại làm sao vậy? Bởi vì Chúa biết, Chúa làm tất cả mọi sự chỉ vì yêu. Chỉ vì yêu. Có người nào vì yêu mà phải khổ chưa? Có người nào vì yêu thương mà phải bị chửi mắng chưa? Hay là mắng vốn? Chỉ có một điều thôi, Chúa, anh chị em thấy rõ rệt đó, giống như cái bông mắc cỡ đó. Hôm nay á, cha Pháp, ngài tuy không phải là người Tây nhưng mà là tên là Pháp. Tên là Pháp, không phải người Tây. Ngài nói về viên ngọc quý của lời Chúa, chúng ta thấy thánh thư tin mừng soi chiếu vào trong đó. Cái viên ngọc quý được đặt ở đâu? Như cái bông mắc cỡ, không bông mimosa đó, chung quanh là những cái lá rồi cái gai. Đến với Chúa, viên ngọc quý là Chúa Giêsu mà, ngài nói là Chúa Giêsu mà. Chung quanh Chúa máu đầm đìa, thập tự giá, lưỡi đồng, đinh nhọn, lưỡi đồng, mão gai, chung quanh đó. Nhưng mà ở giữa đó đó, ở trong đó đó là con tim của Đức Chúa Trời, là sự sống đời đời. Mà muốn đến đó thì cái bước đầu tiên là thập giá. Mà thập giá đối với những người Công giáo chúng ta, kính thưa anh chị em, những người mà hiểu được, những người mà lĩnh hội được, đón nhận được, thì thập giá quả thật là sức mạnh vô song. Thập giá mà mình còn gánh được với Chúa, nhờ Chúa, thì có cái gì trên thế gian này mình không vượt thoát được. Để áp dụng cụ thể và cho anh chị em thấy rõ cái hình ảnh đó, thì tôi lấy một ví dụ, một dụ ngôn cho anh chị em hiểu rõ hơn. Hiểu thế nào là cách thức chúng ta hân hoan, chúng ta có thể vinh vang trong gian truân. Hiểu thế nào là chúng ta có thể vui mừng trong thập tự giá, bác hộ giá của mình. Ngay cả bây giờ anh chị em đang đau trong cơ thể đó, anh chị em đang buồn trong lòng, anh chị em đang phiền trong não, tất cả những cái thứ đó đó mà anh chị em có thể hân hoan được, anh chị em có thể vui mừng được, thì chính cái niềm hân hoan vui mừng, anh chị em vinh vang được, đánh phá hết bệnh tật của anh chị em. Đầu tiên là tinh thần chứ không phải là thể xác đâu, tinh thần. Và tinh thần anh chị em như vậy đó thì ơn Chúa đổ xuống, anh chị em sẽ thấy sức mạnh vô song đến. Vừa đó bác nông dân cái con lừa đi ra đồng cày ruộng, con rùa nó dở trứng, cứng đầu cứng cổ, bỏ cày không chịu cày, cứ chạy nhảy lung tung beng. Bất thình lình cái con lừa đó đó nó rơi vào trong cái giếng khô, cái rầm một cái rơi xuống dưới giếng khô dưới đấy là lũi in ỏi âm ỉ. Bác nông dân nhìn thấy tội nghiệp, tìm cách kéo nó lên mà không có cách nào để nó lên được. Ông bắt đầu nghĩ trong bụng như thế này: con lừa này nó già rồi, vô dụng, cứng đầu cứng cổ, bảo không bao giờ chịu nghe hết á, mà bây giờ mình cũng cần phải lắp cái giếng đó đi. Thôi thì mình quyết định lắp giếng chuồn sống nó luôn. Ông nghĩ rồi ông làm. Ông đi qua láng giềng hàng xóm, ông mời bà con đến, người cầm cuốc người cầm xẻng đến lắp, đổ đất đổ cát xuống cái giếng khô đó. Con lừa nó nằm ở dưới giếng đó, bắt đầu nó thấy tự nhiên đầu đất cát đổ trên đầu nó, bắt đầu nó biết được, nó ý thức được là người ta sắp sửa chung sống đó. Nó la, nó hét thảm sầu thê lương, nhưng mà người ta tiếp tục đổ xuống. Tự nhiên cái con lừa đó nó im lìm, không la không hét nữa. Mọi người đều lấy làm lạ, không biết tại sao nó không la hét nữa, nhưng mà người ta vẫn tiếp tục đổ đất xuống. Thì bác nông dân á, để ý thấy cái con lừa nó làm như thế này, khi người ta đổ đất xuống á, thì bắt đầu nó vung vẩy, nó rung mình. Bao nhiêu đất cát đổ xuống nó đó thì nó vung ra hết và đổ xuống dưới chân nó. Và khi đến gần đầu gối á, nó bước lên bước. Người ta cứ đổ xuống, đổ bao nhiêu nó cứ vùng vùng vùng, rồi rớt xuống dưới chân, lên gần đầu gối, bước lên thêm bước nữa. Một hồi nó trèo lên khỏi giếng, nó chạy đi mất tiêu. Ai nấy cũng nói con lừa này nó khôn. Kính thưa anh chị em, gian truân khốn khổ, phiền não, bệnh tật không tránh được, bụi bặm đất cát không thoát được. Người ta chửi mình, người ta vu phóng vu nhọ mình, rủi ro xui xẻo đến không thoát được. Tùy cái thái độ phản ứng, cái lối chúng ta sống. Cái lối này nè, lối của tin mừng, lối của ông Thánh Phaolô dạy cho. Khi mà anh chị em có cái mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời rồi, trực tiếp với Ngài rồi, thì không có gì quý cho bằng. Do đó tất cả những cái chuyện thế gian này, cái chuyện là tục lụy, chúng ta thấy chúng ta như là bụi phủi đi. Nếu mà có đánh mình ngã xuống, té xuống, đổ cát đất trên đầu mình, vùng vẫy, rung mình, hất nó đi. Rồi chính cái cát bụi đó, chính những cái đau khổ đó, những cái thập giá đó, cái anh chèm, anh chèm để cái thập giá đó, nó là cái bàn đạp để mình bước lên, bước lên rồi bước lên thêm. Tôi coi báo, mà thường thường cái trang đầu tiên mở báo ra coi là cái trang hoạt họa. Anh chèm có thích coi hoạt họa không? Từ nhỏ rồi thích hoạt họa, phim vẽ, báo đạo. Vẽ đầu tiên là có một cái người đàn ông vác thập giá đi lọt tọt đằng sau cả một cái đám người, ai nấy cũng vác thánh giá. Ông cứ kéo lê cái thánh giá đó như là mệt lã với nó, kéo lê đi theo đằng sau ta. Cái qua cái bức hình ảnh, cái ảnh thứ hai đó, ông ngồi xuống, ông rút từ trong, biết trong túi đâu ra cái cưa, ông cưa kịch 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 kịch, gãy khúc thánh giá còn chữ thập thôi vác. Đến cái hình ảnh thứ ba, thấy có núi thánh của Thiên Chúa, nước trời ở trên cao, người ta hô lên lấy thánh giá làm thang trèo lên, ai đấy cũng trèo lên trèo lên trèo lên. Ông này thánh giá mình cũng ngủng hết trèo. Gian truân mà có thể vinh vang được hân hoan vui mừng được. Đây thánh thư tin mừng. Anh chị em đọc thánh thư tin mừng, tôi chỉ gợi ý thôi. Anh chị em sẽ lấy thánh thư tin mừng này, cái cách thức đọc của ông thánh Phaolô đó, áp dụng vào cuộc đời Chúa Giêsu Kitô, anh chị em sẽ thấy thật là mầu nhiệm. Tất cả những gì Chúa làm á, Chúa đều như là phủi bụi hay là rủ bụi vậy đó. Tất cả những sự tấn công trên Ngài, ngay cả người ta đánh đập, anh chị em coi là cái phim của Mel Gibson, Chúa chịu đó, nhưng mà không có rên xiết, không có la hét, không có chửi mắng, nguyền rủa, mà chịu đựng, mà chịu đựng á, mà vui mừng chịu đựng đó. Lạ lùng thay, vui mừng vì mình biết mình làm việc này cho người mình yêu, để cứu người mình yêu. Đọc lại câu số 3, chúng ta mới bước sang câu số 3 của đoạn 5 thư gửi cho giáo đoàn Roma của thánh Phaolô. Không những thế, song ta còn dám vinh vang ngay cả trong các nỗi gian truân, bởi biết rằng gian truân tạo nên kiên nhẫn. Tôi khai mở cho anh chị em nhiều chân trời lắm. Khai mở về cái chân trời của cái thuật tự vệ, khai mở cho anh chị em cái thuật đọc tin mừng, khai mở cho anh chị em cái thuật để mà anh chị em tìm được bình an và thậm chí còn vui mừng hân hoan khi mà mình gặp phải thánh giá gian truân. Thánh thư tin mừng tức là thư thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, đoạn 5 bắt đầu từ câu 1. Ý vậy, một khi đã được giải án tuyên công do tự lòng tin, ta hãy sống trong bình an với Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ Ngài, bởi tin ta được gia nhập ân sủng này, trong đó ta đã được thiết lập, và ta hãy vinh vang vì hy vọng sẽ thông phần vinh quang của Thiên Chúa. Không những thế, song ta còn dám vinh vang cả trong các nỗi gian truân, bởi biết rằng gian truân tạo nên kiên nhẫn, kiên nhẫn tạo nên thực đức, thực đức tạo nên trông cậy. Còn trông cậy không làm tủi hổ, vì lòng mến của Thiên Chúa đã được đổ xuống lòng ta bởi Thánh Thần Người đã ban cho ta. Chúng ta lặp lại lập luận của ông thánh Phaolô tông đồ nha. Tại sao mình không tủi hổ? Lý luận hay là lập luận lại, tại sao mình không tủi hổ? Vì có lòng trông cậy. Làm thế nào được có lòng trông cậy? Vì mình có được thực đức. Làm sao mình có được thực đức? Bởi vì mình kiên nhẫn. Làm sao mình kiên nhẫn? Vì mình có gian truân, phải không? Thì anh chị em, nếu ai mà muốn không bị tủi hổ đó, cầu cho được gian truân, khốn khổ. Không phải là chúng ta nghe nói như vậy thấy lạ lùng, phải là cái này hơi manh man, là sao cầu cho gian truân khốn khổ. Đến đây, mục đích anh chị em đến đây là để khỏi gian truân khốn khổ, khỏi bệnh tật. Mà bây giờ muốn được khỏi tủi hổ thì mình phải có gì? Không, không, không muốn Muốn được khỏi tu khổ thì mình phải có gì? Trông cậy. Muốn có trông cậy thì phải có. Muốn có thực đức thì phải có kiên nhẫn. Mà làm sao kiên nhẫn được nếu không có văn truân? Phải không? Bây giờ anh chị em muốn lành bệnh hay anh chị em muốn khỏi tuổi hổ nè? Hả? Muốn khỏi bệnh, khỏi đau, khỏi khổ hay là khỏi tuổi hổ? Muốn lành bệnh thôi chứ không khỏi muốn tuổi hổ. Có một số người anh chị em cho chúng tôi biết từ đâu đến ai, từ chỗ nào đến tiểu bang, thành phố nào. Có những người ngoài California này, giơ tay lên ai ở ngoài California tới đây. Nhóm ở dưới cuối nhà thờ, nhóm nhà lá dưới đó hả? Ở đâu tới? Bà con ở đâu tới? Vậy các chị đâu tới? Các anh tới đâu? Oklahoma, thành phố Oklahoma phải không? Thành phố chỗ đó là chỗ nào á, đi đâu cũng ok hết không? Tiểu bang ok mà. Gặp đâu là cũng ok hết. Còn ai khác không? Có ai ngoài tiểu bang California? Chị ở đâu tới? Iowa hả? Thuốc Iowa, xứ đó là xứ quan trọng lắm. Đó là tổng gọi là headquarter, là gọi là gì đấy, đầu não của đảng Cộng hòa phải không? Cộng hòa phải không? Cộng hòa dân chủ. Dân chủ ha. Đã tưởng tượng ra dân chủ, đầu não của đảng dân chủ phải không? Nhưng mà xứ đó thì là cánh đồng, gọi là cò bay thì gãy cánh không, chứ không có thẳng cánh nữa, gãy cánh, bay hoài không hết cánh đồng, toàn là đồng ruộng thôi. Midwest. Cảm ơn các anh chị, có ai ở ngoài thành phố Long Beach tới đây không? Đưa tay lên coi. Là 99.9% là không phải dân Long Beach. Tôi cũng không phải dân Long Beach, tôi cũng không phải California, mà tôi cũng không phải là Hoa Kỳ nữa. Ngô, Việt Nam. Việt Kiều. Hoa Kiều. Bây giờ đó, trở lại Thánh Kinh nha. Các anh chị đến đây từ phương xa đến đây chỉ cầu mong, cầu nguyện để được khỏi gian truân bất an, gia đình bất ổn, tất cả những cái chuyện đó chúng ta nói đi nói lại hoài. Nếu mà không có vì lý do đó thì còn lâu mới đến đây, còn lâu mới đến đây. Và có người, có những người khác đến đây để mà coi các anh chị làm trên đài radio Mạng Cứu Giúp ha, và mặt mũi như thế nào, nghe giọng nói. Có những người đến đây để mà chụp được ba cái hình với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Có những người khỏe re, không có phải lo về đau đớn, bệnh tật hay là gian truân khốn khó. Nhưng mà những người nào chưa có đó, gian truân khốn khó thì xin cho có đi, để mà được thực đức ha, để được trông cậy, để được khỏi tuổi hổ. Lần trước chúng tôi đã có nói với anh chị em cái điều cần thiết để dạy cho con cái. Đầu tiên để dạy cho con cái của mình là gì, nhớ không? Bà con nhớ không? Học cái bài học đó rồi đó. Cái việc đầu tiên cần thiết nhất để dạy cho con cái mình là gì? Cách té. Phải không? Té trong cái cơ thể của mình cũng như té trong cuộc đời đó. Nó té, nó thất bại, nó phải biết trỗi dậy. Và té đi té lại, cứ mỗi lần té là mỗi lần trỗi dậy. Và biết cách được quen rồi, té có cái cách thức mà không có đau. Ví dụ như té cái kiểu phải học, đầu tiên phải học cái cách té. Té như là khi xưa chúng tôi ở Việt Nam thì chuyên môn thời 75, 76 sang 77 thì đi bán dầu xăng. Không biết anh chị em có ai làm cái nghề đó không? Chợ đen, chợ gì không cần biết, miễn sao có tiền thôi. Thì cứ canh me hay chừng nào mà từ ở trên tới Biên Hòa mà cái mấy chiếc xe dầu á nó xuống đó, thì buổi sáng á dầu á nó đầy, thấy không? Nó đầy cái thùng dầu, cái xe 18 bánh đó. Thì đến giữa trưa á, thì người ta nói rằng á là dầu á nó nở ra, thấy không? Thì mình mua hoặc chế cho mình khoảng chừng 2-3 cái thùng xe ship của Mỹ đó, cái thùng lớn đó. Ngồi đó mua bao nhiêu đó thật là rẻ, rồi để lên chiếc xe, để lên chiếc xe đạp 2 thùng, rồi đạp, thấy công an là chạy là phải nói rằng ba chân vác chân lên cổ mà chạy, để mà bán từng lít một lấy lời. Rồi lên trên nhà ga, bởi vì có cái nhà ga cầu Bình Triệu, có cầu Bình Lợi, nhà ga cầu Bình Lợi trèo lên đó đi, là đi làm việc thì đi mua đủ thứ. Thì đến khi mà cái đây là bắt buộc rồi, trong cái xã hội bắt buộc mình phải làm cái chuyện đó, đi bán vé xe đò hoặc là đi bán xăng hoặc là đi buôn lên Biên Hòa, lên xe cảng miền Đông rồi cái đến cái lúc gần tới thành phố, biết là thế nào cũng công an cũng chặn lại, thì mình bứt dây ga xe nó dừng lại, thì lúc đó mới nhảy, nó chạy chậm lại, mình nhảy xuống và biết cách làm sao mà từ trên chiếc xe lửa đó nhảy xuống lăn vài ba vòng mà không sao hết. Biết cái bước đầu tiên là biết cách té làm sao khỏi gãy tay gãy cổ, phải tập cách té. Đầu tiên là biết cách té, và bây giờ làm sao té được, mình phải có những cái hoàn cảnh, cái nghịch cảnh xảy đến, thì con người đó, cái gian truân nó xảy đến đó, con người đó mới tập được cái đức nhẫn nại. Và vì vậy đối với người Công giáo, đúng lý ra đối với người Công giáo, cái thưa anh chị em, gian truân đó không làm cho mình nhục chí, hay là cho mình thất vọng, hay là làm cho mình kiệt lực đuối sức, mà làm cho mình mạnh hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa. Gian truân phải như vậy. Và vui mừng trong gian truân, chúng ta thấy ông Thánh Phaolô nói là vinh vang khi mà gặp gian truân. Đó là tinh thần của người Công giáo, từ nguyên thủy là như vậy. Và gian truân khi mà mình gặp gian truân thì cái đức đầu tiên để mà đối đầu hay là đương đầu với gian truân là gì? Đức gì vậy các anh chị? Đức gì? Đức nhẫn nại, phải không? Đức nhẫn nại. Mà nhẫn nại là sao? Nhẫn nại là gì? Hả? Phải chịu đựng không? Nhẫn nại á, không có phải như thế này. Có những người á, khi mà gặp gian truân bệnh tật á, được chịu đựng gồng mình, mà trong lòng á, thì nó loạn lên, thấy không? Mình bực, mình tức, mình giận, mình hờn, mình dỗi, hay là mình bắt đầu mình đắng cay trong cái lòng của mình đó. Cái đức nhẫn nại đây là cái đức nha. Khi mà gian truân đến với cái thái độ là tôi vui mừng vì gian truân, mà tôi biết trong cái gian truân này tôi sẽ được mạnh mẽ hơn, mừng vui và mạnh mẽ, bởi vì nhớ chúng ta đã học cái đoạn này rồi. Niềm vui làm cho xương tủy tôi được mạnh mẽ, cứng rắn. Và anh chị em nhớ chúng ta đã học cái đoạn này rồi. Niềm vui đến từ đâu, từ ai? Nhớ không? Có một loại thần khí tên là thần khí dũng lực. Mà thần khí dũng lực đến đó thì chỉ có niềm vui thôi. Thần khí dũng lực đến với ai và ai có niềm vui vậy? Thần khí dũng lực tên tiếng Do Thái là gì? Tổng lãnh thiên thần Gabriel, phải không? Khi mà mình gặp gian truân, Đức Mẹ gặp gian truân, mà Đức Mẹ biết mình đi vào cái con đường sẽ chết đó, nếu mà theo luật đạo, luật đời đó, là mẹ sẽ chết, bị ném đá chết đó, mẹ vui mừng, mẹ hân hoan, vì có thần khí dung lực, và thần khí đó cũng là thần khí vui mừng. Khi mình biết được, mình biết rõ có thần khí đó ở với mình, thần khí vui mừng, thần khí dung lực đó, thì anh chị em sẽ nhẫn nại. Không có phải là mình gặp gian truân hay là đau khổ bệnh tật đó, rồi bắt đầu mình than thân trách phận, rồi bắt đầu cái câu hỏi nêu lên từ trong lòng mình đó là tại sao như thế này. Mấy cái đứa đó trong gia đình tôi thì tôi nè đi lễ hằng ngày, đọc kinh, thấy không? Bố thí, làm việc từ thiện, bác ái. Còn mấy đứa em là mấy đứa khác á, nó ăn chơi, nó lường gạt, giả dối, ăn gian đủ thứ chuyện á, mà trong khi đó nó không bị gì hết. Sáng nay á, tôi có nghe cái câu chuyện của một cái người nói như vậy: thưa cha, tại sao cái đứa con gái út của con đó nó bỏ đạo, nó từ cha từ mẹ rồi, nhưng mà cái đứa con gái lớn á thì nó đạo đức, nó tốt lành, nó lương thiện, và bây giờ nó lại mang bệnh ung thư, chồng nó lại mang bệnh gì đó, bệnh gì máu, trong hư máu như thế nào đó, mà hai cái đứa này đó thì nó là đức, rất là tốt lành, còn cái đứa kia nó hư. Do đó khi mà chúng ta gặp dân trung, chúng ta cái câu hỏi tự nhiên thôi, phản xạ tự nhiên, tại sao? Chú có bất công không? Có phải Chúa bất công đối với tôi không? Tại sao vậy Chúa? Có những người rất là tốt, phải chết sớm, Chúa gọi về. Cái câu hỏi chúng ta tự nhiên chúng ta phải đặt ra thôi. Đó là cái phản ứng tự nhiên tự động của con người thôi. Còn phản ứng của một người công giáo, người có đức tin, người có thần khí dũng lực, thần khí vui mừng đó, thì biết rằng, biết rõ Chúa đang huấn luyện mình, làm cho mình mạnh hơn, để mà Chúa chuẩn bị, Chúa cho mình một cái gì lớn lao hơn nữa. Một khi mà dân trung đến thì một á là mình cương lên, anh chị em sẽ cương lên, cương và để mà cái lòng mình nó cao lên, bắt đầu chống bán, chống nghịch lại Thiên Chúa, thì chúng ta không được ơn gì cả. Khi mà chúng ta thấy dân trung mà chúng ta hạ xuống, xé lòng mình ra cho lòng mình rộng như trời vậy đó, trời đổ xuống. Cái con người đó không có phải là chịu đựng cái kiểu bình thường chúng ta hiểu như con người phàm tục đâu. Con người đó đón nhận, vui mừng đón nhận, và biết chắc rằng đó, cái dân trung này sẽ làm cho tôi mạnh hơn. Cái gì không giết mình chết thì nó làm cho mình mạnh hơn. Người Mỹ có câu đó: what do not kill you, what does not kill you makes you stronger. Cái gì không giết mình chết đó làm cho mình mạnh hơn, mãnh liệt, mạnh mẽ hơn. Gian truân đưa đến nhẫn nại. Nhẫn nại là sao? Nhẫn nại là cái con người này biết chắc cái gian truân đó nó sẽ qua đi, và sau cái gian truân đó mình mạnh hơn. Con người đó biết chắc, nắm phần chắc trong tay là như vậy. Tại sao biết phần chắc được trong tay? Bởi vì có thần khí dũng lực, thần khí hân hoan, và được gia nhập vào trong ân sủng mà chúng ta đã học rồi. Ân sủng với Chúa Giêsu Kitô, cái mối tình ngay thẳng với Chúa Giêsu Kitô rồi, không có sợ gì cả. Khi mà chúng ta được nhẫn nại, rồi nhẫn nại hay là kiên nhẫn đưa chúng ta đến cái gì? Phần kế tiếp ấy. Thực đức, cái chữ thực đức này cha Nguyễn Thế Thuấn dịch ra là cái thực, thực là thiết thực, cái nhân đức thiết thực, phải không? Nhân đức là những gì tốt lành, những gì tốt lành mà chúng ta làm đi làm lại thành một cái thói quen của chúng ta. Những thói quen tốt nó là nhân đức, những thói quen xấu là gì? Tật, gọi là cái nết, thói hư, cái thói. Thì bây giờ như thế này, cái chữ tiếng Hy Lạp á, nếu mà chuyển ra đúng với lại ý nghĩa đó, cha Thuấn ngày dịch ngày đọc sâu hơn, cái chữ đó có nghĩa là con người có tư cách. Cái thực đức có nghĩa là có tư cách. À, anh chị em làm sao nhận biết con người có tư cách? Con người có tư cách có phải chăng bởi vì họ sinh ra trong nhà gia đình của những người giàu sang phú quý, hay là gia đình của vua chúa, hay là của tổng thống, tự nhiên họ có tư cách? Con người có tư cách là con người như thế nào? Con người có tư cách là sao? Làm sao để con người đó có tư cách? Lúc nào mình biết con người đó có tư cách? Hả? Cái lúc mà khó khăn. Chứ bây giờ đang có tiền, có bạc, có nhà, có cửa, có đầy đủ, sung túc, tất cả mọi sự, mình nói con người đó có tư cách không? Bởi vì họ ăn mặc đàng hoàng, tử tế. Người đó có tư cách thật không? Bây giờ thử đi, anh chị em nhớ những ai đây có đi vượt biên không? Có ai đi vượt biên? Đi vượt biên á, tôi thì tôi đi vượt biên. Đây không có ai đi vượt biên hả? Đi tàu á, cho tôi biết có ai đi vượt biên. Tôi nhớ rồi, anh cho em nhớ là trong tù cũng vậy, và trên tàu cũng thế. Có nhiều người lắm, đây không phải là đụng chạm, cố ý, cố tình đụng chạm đến ai. Có những người á, là khi xưa trước khi lên là tôi là trung úy, tôi là thiếu úy, này kia đủ, tôi là này là kia là nọ à, rồi đủ thứ tướng ta đó. Khi mà lên chiếc tàu đó thì ai cũng như ai, ai cũng đói như ai, ai cũng khác như ai. Lúc đó mới lòi ra đó, mới biết thật đó, con người nào có tư cách hay không có tư cách. Ông Dưỡng của tôi, ông Dưỡng của tôi, ông đi học tập cải tạo với lại cha già, cũng cái trại tù của cha già Huồn nè. Mà cái tại cái, bởi vì ông là đại tá dù, năm 75 là ông là đóng đô, ổng ở lại đến giây phút cuối cùng. Giây phút cuối cùng đó, tổng tham mưu chiến đấu gọi là cho đến phút cuối cùng bắt là tổng ra ngoài Bắc. Khi mà bị bắt là đi ra ngoài Bắc. Thì ổng kể lại ông, khi mà được quan đây theo diện HO thì quan đây thì chết bởi vì bị ung thư máu, chết. Đi cùng chung trại với lại cha Ngô Đình Thỏa, cha Phạm Huồng với cha Ngô Đình Thỏa. Thì ổng kể lại, nghe kể lại là khi mà vào trong đó toàn là cấp tá với nhau, còn tướng tá, mà Lúc đó đó cứ ghiền làm sao mà có đụng cái điếu thuốc lá hút. Khi mà cái điếu thuốc lá người ta hút còn cái cùi thôi đó, cái cùi đó người ta quăng xuống, một người công an đó quăng xuống, mà người công an đó hay là cái người cán bộ đội như thế nào đó, nó cấp rất là thấp. Xưa là hét là lửa mà, khi mà quăng xuống đó, thì ông nói ông nhìn ông thấy tại sao mà đánh nhau lỗ đầu để mà lấy được cái cùi thuốc lá đó hút cho bằng được. Trong cái lúc đó đó mới biết ai có thực đức, có tư cách. Không phải lúc mà mình mang loan hay là mình mang chức mang quyền, như là các linh mục, anh chị em thấy là linh mục anh chị em kính nể, bởi vì nói radio TV đi giảng làm lễ nhà thờ rồi ban phép giải tội tha tội tất cả những cái thứ đó. Không, khi mà đi vào trong cái đau khổ dân trung mới biết được con người đó như thế nào. Giống như cái lá trà đó, cái lá trà đó, làm sao mình biết trà đó trà thật hay trà giả vậy? Làm sao biết được? Mình lấy cái lá đó, làm sao mình biết đó là trà hay không trà? Bỏ nó vào một cái bình tích nước sôi, nếu mà nó không tỏa ra hương thơm thật là thơm, cả nhà của mình ngát hương thơm đó, thì mình biết nó không phải là trà. Nó phải bỏ vào nước sôi thì nó biết nó có tư cách, nó là cái chất gì. Cái quả thị chúng ta biết mà, quả thị để yên nó có thơm không? Vò vò vò, càng vò nó càng, nó càng mềm, đúng rồi. Các bà Việt Nam khi đi học có cầm quả thị cầm theo không? Thơm chứ, càng vò nó càng thơm. Hay là cái lá mận, cái lá mận cũng vậy đó, ở ngoài không có thơm mà vò vò nó ra. Chúa càng đâm, Chúa càng đánh, Chúa tỏa ra hương thơm. Thực đức, tư cách trong gian truân, trong đau khổ, trong thập giá đó, người ta sợ cái con người như vậy. Chứ còn con người mà có tiền, có bạc, có quyền, có chức, người ta không sợ đâu. Người ta khiếp, nhưng mà người ta thực sự, người ta nếu mà có cái cơ hội, người ta lật đổ liền. Còn cái đấng này nè, không ai lật đổ nổi hết. Bởi vì có gian truân và nhẫn nại, bởi vì mình biết chắc trong mình, nắm chắc trong tay, không ai thắng nổi quyền năng của Đức Chúa Trời. Và khi mà nhẫn nại rồi đó, thì từ từ càng nhẫn nại, cái nhẫn nại đó nó thành cái thói quen, thành cái nhân đức, nó thành cái tư cách của con người. Và tư cách đó đưa chúng ta vào trong một cái nhân đức quan trọng, một trong những nhân đức gọi là đối thần trong cậy. Cái như đức trông cậy, đức đối thần, đức này quan trọng vô cùng. Con người nào mà có đức trông cậy đó, thì kính thưa anh chị em, hay là thường thường mình gọi là hy vọng, hy vọng đó. Không phải như những người nói tôi hy vọng là tôi sẽ được cái job, tôi hy vọng là tôi sẽ mua được cái nhà, tôi hy vọng tôi sẽ khỏi bệnh đến dòng chú, hy vọng cái kiểu đó là mình hy vọng được điều tốt, nhưng mà không chắc. Cái người mà có cái đức trông cậy đó, Cha Thuấn dịch rất là chính xác, trông cậy là biết chắc chắn rằng cái nền tảng để mình nương tựa là đấng tối cao. Ngài hứa, Ngài làm, Ngài không bao giờ thất hứa. Để tôi lấy một ví dụ cho anh chị em hiểu. Các anh chị có bao giờ nghe cha nào, hay là nghe cha Mỹ, cha Việt kể lại, tôi có kể trong đài phát thanh Đức Mẹ của Giúp, nghe kể là như thế này. Các cha hôm qua cũng vậy, hôm qua tôi có phỏng vấn hai cha, một cha là cha thầy của tôi, cha Đào Quang Chính, và một cha đàn anh của tôi là cha Nguyễn Khắc Hy. Hỏi thưa cha, hỏi đủ thứ về ơn gọi rồi, thưa cha xin cho chúng con biết một cái thực tại có tính cách rất là riêng tư của các đấng, phải không? Cha Hy cũng là một người dạy, thầy dạy cho các linh mục trong đại chúng viện, những người học gọi là postgraduate, có nghĩa là đã ra bằng cử nhân rồi, lấy bằng thạc sĩ, có thể lấy bằng tiến sĩ đó, đến học hàng ngày dạy. Cha Đào Quang Chính cũng vậy, là cũng có mấy cái bằng tiến sĩ về xã hội học. Thì tôi hỏi hai đấng, các cha đi tu có bao giờ cảm thấy cô đơn không? Thì tôi đã từng nghe có người nói với tôi hôm thứ Bảy tôi đi làm lễ lòng Chúa thương xót. Thì tôi đến nhà một cái anh này, ảnh xin làm phép nhà. Thì anh mới nói rằng, con nghe các cha kể, anh ngồi sau lưng anh kể là các cha có cha nói rằng khi mà lễ xong, nhất là những cái lễ lớn đó, lễ xong như là lễ đám cưới, lễ không có lễ đám tang đâu, lễ đám cưới rồi lễ giáng sinh, lễ phục sinh đó, thì bà con vui về nhà của mình, ai nấy về hân hoan vui mừng, rồi về nhà ăn Réveillon, lễ Giáng sinh Noel, lễ Phục sinh hay là lễ đám cưới, ai cũng vui. Còn cha lủi thủi một mình trở lại, mình với Chúa buồn quá, cô đơn quá, có mình với Chúa thôi. Rồi có những người vì lý do đó mà vào trong nhà bao nhiêu rượu đem ra nốc hết, rồi mới sinh ra cái tính đó. Mà có nhiều linh mục anh chị em cầu nguyện cho cái linh mục ngày hôm nay là như vậy đó. Thì cái anh đó, anh nói với tôi như vậy, tôi nói anh chị em có nghe câu chuyện đó bao giờ chưa? Chưa bao giờ có nghe các cha kể như vậy không? Các cha cô đơn, có người nghe, có người không nghe. Các cha cô đơn, đi tu cô đơn. Tôi chưa bao giờ tôi thấy cô đơn trong đời tu tôi 21 năm rồi. Không phải 21 năm, 20 à, 20 năm đi theo Chúa. Chưa bao giờ biết thế nào là cô đơn. Đây á, là trông cậy là như thế này. Đây là cái cảm nghiệm của người biết trông cậy. Ở đây ai lập gia đình, có ai có vợ có chồng rồi, giơ tay lên coi bao nhiêu. Là cha, là mẹ, là ông bà ha. Rồi, biết rồi. Hai người không phải là vợ chồng. Không cần tính. Okay. Đến lúc là không muốn nữa. Rồi, trong cái ngày các anh chị đó, anh chị đến nhà thờ, rồi cử hành thánh lễ, quan viên hai họ, đàn trai đàn gái, các cha các thầy các sư đông lắm, tất cả mọi người đến làm chứng, rồi hai người thề, thề trong sung chung sống với nhau, thịnh vượng như là lúc gian nan, bệnh hoạn như là mình khỏe, thề thầy đọc với Đức Chúa Trời. Rất là vui mừng, và hai người yêu thương nhau là cái như là hạnh phúc thiên đàng đó. Xong đi chiều tối hay là bữa trưa gì đó, đi ra ngoài nhà hàng ăn, rồi đi kê bàn, đi thăm từng bàn này bằng kia bàn nọ. Các anh chị nghĩ tưởng tượng xem, trong cái lúc mà mình cử hành thánh lễ đó, mình vui đó, rồi cái khi mà trong cái bữa tiệc đó, nhà hàng hay là nhà mình đó, bữa tiệc đó, hai người mới cưới nhau đó, lúc mà cưới nhau đó, các anh chị có trông mong làm sao cho khách khứa nó đi hết đó không? Làm sao đi hết đi, để còn hai vợ chồng chúng tôi ở chung với nhau riêng thôi, làm sao nhanh đi. Có cái cảm tưởng đó không? Có không? Có không? Anh Huy có không? Không. Có người thì nghĩ là vì chịu chơi, tôi biết là có những người nghèo mà dám chơi sang, phải không? Đi đãi thích một cái bữa tiệc cưới linh đình mấy chục ngàn đô. Tiền thì không có, khi mà cưới xong ngồi đó lo. Thuê một cái nhà hàng thật là ngon lành, mỗi một bàn mấy ngàn đô. Có những người khôn, nếu mà nghe lời của ông bà đứng tuổi, mời những người nào già già có tiền đó, đừng có mời giới trẻ tới. Nó tới nó ăn, nó không giúp cho. Có những người lo không biết làm sao trả tiền, xong cái bữa tiệc cưới là khai phá sản được rồi. Có những người như vậy. Nhưng mà có những người làm sao về hết để vợ chồng còn lại với nhau thôi. Có phải lúc đó là lúc hạnh phúc nhất không? Lúc mà người ta đi hết rồi, chỉ còn vợ chồng không có làm gì đó, chỉ nằm ngủ thôi. Về đến nơi là nằm ngủ, là không có còn lo gì nữa đó. Nhưng mà biết có nhau rồi, người này thuộc về tôi, người là tôi thuộc về người đó. Đó là cái cảm nghiệm thực tại hằng ngày của các linh mục có Chúa. Cứ mỗi khi lễ xong á, tôi muốn anh chị em về nhanh lên để tôi ở lại với Chúa mình tôi. Mà ngày nào cũng vậy là tiệc cưới hết đó, cái nơi anh chị em. Ngày nào cũng là tiệc cưới. Làm sao cô đơn được? Người ta đi về hết là con có mình con với Chúa thôi. Cô đơn quá. Làm sao được? Các bà có bao giờ nghi khi mà cưới nhau rồi á, thì người đó thuộc về mình rồi, lấy thuộc về mình rồi. Nhưng mà ngày hôm sau không biết ông này á, ngày mai ông có còn thuộc về mình nữa hay không? Có cái tư tưởng đó. Không biết hay là cái bà này không biết bao lâu bà trung thành với mình. Lúc nào cũng nghi ngờ. Lúc đầu có thể là chưa đâu. Từ từ có những cái dấu chỉ gì đó, bắt đầu nó lòi ra. Lòi ra những cái tính xấu ha. Không biết ông đi đêm khuya về trễ 1 phút 2 phút là bắt đầu lo rồi đó. Nhưng mà cái người mà ở với Chúa, cái nữa anh chị em, không thể nào nghi ngờ Chúa được. Chú không thể nào chú ngoại tình được. Ngoại tình được không? Lúc nào ngày cũng chờ mình hết đó. Chỉ có mình thôi. Làm sao mà không hạnh phúc được? Cái đó là trông cậy đó. Chỗ đó đó. Biết chắc. Cái niềm tin rồi cậy cậy dựa vào Ngài. Và anh chị em á, tin tưởng vào người vợ, người chồng của mình như chưa chắc đâu, không nắm chắc được cái lòng của họ. Nhưng mà vào Chúa, đặt trót niềm tin cậy hay là trông cậy vào Chúa, không thiệt thòi. Tại sao mà trông cậy không tuổi hổ là chỗ đó? Đây không phải là trông cậy vào con người, mà trông cậy vào Thiên Chúa, Đức Chúa Trời. Phải, đó phải là cái tinh thần, thưa anh chị em, bắt đầu cái tinh thần để chúng ta đến cầu nguyện với Chúa. Chứ không phải là tôi hy vọng đến đây rồi cha đặt tay cầu nguyện rồi được chữa lành. Hy vọng cái kiểu mà chúng ta nói là nghi ngờ ngờ đó, hy vọng được, không có chắc, trông cậy, mình trông cậy. Trở lại nha, anh chị em chúng ta lập luận với ông Thánh Phaolô. Để mà không tuổi hổ thì mình phải có cái gì? Trông cậy. Để mà không tuổi hổ thì mình phải có cái gì? Đức trông cậy. Để mà được trông cậy thì mình phải có cái gì? Tư cách, thấy không? Thực đức. Để mà có được thực đức thì mình phải có kiên nhẫn. Để mà có được kiên nhẫn thì mình có gì? Dằn trường. Cái gì không giết mình chết thì mình mạnh hơn. Không phải mình điên mình xin gian truân đâu. Người công giáo không xin gian truân. Nhưng mà Chúa nói rồi, Chúa hứa ngày nào cũng có cái khổ hay là thánh giá của ngày, khổ giá của ngày ấy. Làm sao mà mình không tuổi hổ, làm sao mình có được gian truân đó mà mình mạnh mẽ hơn, vui mừng hơn, có lòng nhẫn nại, có tư cách, có thực đức, có lòng trông cậy, không tuổi hổ. Tại sao vậy? Bởi vì đây là dấu chỉ và dấu ấn của tình yêu. Vì lòng mến của Thiên Chúa đã được đổ xuống lòng ta nhờ bởi ai? Nhờ bởi ai? Lần đầu tiên ông Thánh Phaolô đây bắt đầu bước vào trong thần khí đạo nè. Anh chị em đọc câu 5, cái phần cuối của câu 5, ai có sách Thánh Kinh, Thánh Thư Tinh mừng mở ra câu 5, cái câu cuối cùng, cái phần cuối cùng. Nhờ ai vậy? Nhờ ai? Vì lòng mến của Thiên Chúa. Vì lòng mến của Thiên Chúa đã được đổ xuống lòng ta nhờ bởi Thánh Thần người ban cho ta. Lần đầu tiên là chúng ta bắt đầu, lần đầu tiên nghe được cái chữ Thánh Thần, phải không? Đưa vô Thánh Thần. Sao tôi thấy không có ai đem sách thánh theo không? Đó không? Sao không nghe đọc gì hết vậy? Nhờ ai? Nhờ ai? Vì lòng mến của Thiên Chúa đổ đầy trên ta. Nhờ ai? Bởi Thánh Thần người đã ban cho ta. Bước vào Thánh Thần rồi, chúng ta đã học sơ sơ về các loại thần khí. Thần khí dũng lực là vui mừng đó. Thánh Thần đây là Đức Chúa Thánh Thần. Làm sao anh chị em biết cái con người nào đó có Chúa, con người nào thuộc về Chúa? Làm sao anh chị em nhìn, bây giờ chúng tôi không có mặc áo linh mục hay là tu sĩ, anh chị em ra đường anh chị em nhìn, anh chị em biết người đó là linh mục tu sĩ không? Làm sao biết được? Có quen mới biết, nhưng mà bây giờ lần đầu tiên gặp á, hả? Biết được không? Không có cổ trắng, không có áo đen, không có áo dần, không có chuỗi. Biết được không? Có người biết, có người không biết. Tôi đi ra ngoài đường không ai biết tôi tu sĩ đó, nhìn mặt tôi không biết. Tôi có mặc đồ thường linh mục là không ai biết tôi là linh mục. Hả? Tôi là thầy, thấy các thầy nằm xuống khấn dòng, khấn trọn đời, thấy các thầy vào nhà tập nhớ 20 năm, 15 năm trước. Mình thấy mình già rồi, thấy mình già. Không biết vào là tôi, hôm qua tôi đi làm lễ, người ta tới cùng tôi cũng bắt tay là thầy thôi. Cũng là thầy. Làm sao biết được? Làm sao biết được cái người đó thuộc về Chúa? Làm sao biết được? Hả? Biết không? Biết. Không, tôi không tử tế mọi người đâu. Gặp tôi là không tử tế, là ăn quảng là ăn đạn thôi chứ không có tử tế. Cha nào không biết, nhưng mà cha này là lạng quảng là ăn đạn. Thương cho nên ăn đạn. Không sao, tử tế không chị? Dễ thương ha. Dễ thương mà thương không dễ ha. Trẻ ra. À. Cái đó là gặp Chúa rồi, Chúa hiền từ. Nhờ học thần khí đạo cho nên biết được. Có một số anh chị em lần đầu tiên đến đây học, bởi vì chúng tôi giảng dạy thần khí đạo. Thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma bao nhiêu tháng rồi? 17 tháng rồi, không? Mới sơ sơ chương 5 thôi. Thì các chị học thì mới nhận ra được. Làm sao biết được cái người đó là linh mục hay là không phải, hay là người thuộc về Chúa? Cơ bản đơn sơ là cái người đó đi trong thần khí, người đó ở trong thần khí, người đó có Chúa biết khác liền tức khắc, người đó vui. Mà cái niềm vui đó không phải là cái kiểu mà vui nhộn của nhạc giật gân, không phải đâu, không có kiểu đó đâu. Hay là tài tử đâu, cái tôi thấy ngoài á, bên ngoài thấy trang diện đủ thứ chuyện á, nhưng mà ở trong á nó mục nát. Cái người đó từ trong ra ngoài, mình đến tự nhiên mình cảm thấy bình an. Cái con người đó phải có thần khí, người đó được thần khí Chúa chiếm hữu. Và đây á là thần khí thánh của Chúa nha. Để tôi nói về thần khí một vài điểm để anh chị em ghi nhận, ghi nhớ. Nhớ, tội là con người, tôi nhắc lại thôi, tội là khi con người nghe mình mà không nghe Chúa, nghe tiếng lòng mình và làm theo tiếng ý của mình đó mà không theo thánh ý Chúa. Đó là tội, tội đơn sơ như vậy thôi. Mình nghe mình làm theo ý riêng của mình mà mình không nghe Chúa để làm theo thánh ý Chúa. Còn thần khí Chúa là như thế này. Thần khí Chúa có hai phần. Thần khí thánh đó, Đức Chúa Thánh Thần á, Ngài á, đối với người Do Thái, Ngài là một đấng tối cao, Ngài là đấng tối cao. Và Ngài đến để đem lại cho chúng ta chân lý thực tại. Không phải là chân lý trong trí khôn để mà chúng ta tưởng tượng và chúng ta lý luận ra đâu. Khi mà Đức Chúa Thánh Thần đến á, thì anh chị va chạm, đụng chạm với thực tại. Ví dụ cái thực tại mà chúng ta phải đau khổ, bệnh tật, là chúng ta buồn sầu, ủ rũ, phải không? Thảm não. Nhưng mà khi Đức Chúa Thánh Thần đến á, thì Đức Chúa Thánh Thần á, cho chúng ta thấy cái thực tại là khi gặp giăng truân thì mình vinh vang vui mừng. Thần khí đến nó như vậy, Ngài đem cái chân lý thực tại đến. Trước tiên á, Ngài đem chân lý thực tại. Thứ hai, Ngài mặc khải cái chân lý thực tại đó cho chúng ta. Cái thực tế đó, mặc khải, đó là từ bên ngoài vào. Còn bên trong á, Ngài làm, Ngài là đứng từ bên trong ra đó, thì Ngài á, làm cho chúng ta nhận thức được chân lý thực tại đó. Và Ngài làm cho chúng ta hiểu được chân lý thực tại đó từ bên trong, và giúp chúng ta đón nhận chân lý thực tại đó. Tôi nói là chân lý thực tại chứ không phải là chân lý mà thôi, vì chân lý chúng ta nghĩ là trí khôn, lý trí, trí thức. Cái thực tại á là thực tế cuộc sống. Để khi mà mình gặp những gian truân khốn khó, chúng tôi đã kể cái câu chuyện của con lừa, nhớ không? Con lừa hất đất á, nhớ không? Nhớ câu chuyện con lừa hất đất nó như vậy đó. Khi đụng chạm đến gian truân thì biết trong cái gian truân đó Chúa mặc khải cho mình thấy rõ cái thực tại của mình, của Chúa và của cuộc đời. Trời, người và đời, và chính bản thân mình. Đức Chúa Thánh Thần đến làm như vậy đó. Chúa giúp cho mình, ví dụ như bây giờ các anh chị phải đối diện với một cái chết, cái chết của mình hoặc là cái chết của người thân. Hôm nay có người gọi đến chúng tôi nói, thưa cha, có đứa con của con nó sắp sửa nó chết rồi, nó mang bệnh ung thư đến giai đoạn thứ 3. Đến giai đoạn thứ 4 là bác sĩ bó tay, không thể nào trị được, giai đoạn thứ 3 rồi. Thì khi mà gọi đến bắt đầu than phiền đủ thứ chuyện, tôi nói liền: chị, giờ mình chết lành chưa? Nói với cái người con đó, giờ mình chết lành đi. Gọi lên á là xin cha cầu nguyện cho khỏi bệnh, cho khỏi ung thư. Mà cái câu đầu tiên á chúng tôi nói là: giọng mình chết lành chưa? Cha, con muốn cầu nguyện cho khỏi hết ung thư. Tôi sẽ cho nói là giọng mình chết lành. Tôi cũng sắp sửa chết rồi nè chị. Ngày nào cũng giọng mình chết lành đấy. Mỗi ngày của mình là mỗi ngày gần đến cái chết của mình mà. Thì hễ chừng nào mình bệnh, mình đau, giọng mình chết lành. Chân lý thực tại nó như vậy. Rồi đến khi cái chết đến, mình không có ngỡ ngàng hay là không có than vang nữa. Và khi mà cầu nguyện với cái chân lý thực tại, vừa bị Chúa Thánh Thần mặc khải, Chúa Thánh Thần soi sáng, Thần cho mình hiểu cái thực tại đó, thì mình bình an. Và cầu nguyện với Chúa, đến với Chúa như con đã chết rồi, cầu nguyện như người đã chết chứ không phải là người đang chết, xin được sống. Nhưng mà con là người đã chết rồi, đang chết đây nè, và đã chết rồi, để mà xin Chúa cho con được thắp nhập vào trong cái ân sủng của Ngài, thắp nhập vào trong sự sống của Ngài, sự sống của Thần Khí Thánh. Vì lòng yêu mến của Thiên Chúa đã đổ vào ta, lòng ta, và bởi thần khí hay là thánh thần Chúa đã ban cho ta. Anh xem đến đây tôi hy vọng đây không phải là hy vọng cái kiểu mà được không được thì thôi đâu. Tôi hy vọng anh, tôi trông cậy vào Chúa khi mà anh xem đến đoạn này, anh xem hiểu được tình Chúa đối với chúng ta như thế nào. Khi gặp gian truân, lúc này nè, lúc gian truân nè, đến đây có những người gặp gian truân đó, thì xin cho con nhẫn nại, chắc chắn 100% ngày mai mặt trời sẽ mọc lên. Mà ngày mai bởi biết cái điều đó chắc chắn rồi, cho con nhẫn nại và con sống trong cái đức nhẫn nại đó, để con được thực đức, tức là có cái tư cách của con cái Chúa. Và cái tư cách đó cho con đủ cái điều kiện để con đặt trót niềm tin cậy vào Chúa, và con không tủi hổ vì con tin tưởng vào Ngài.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Giuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806, hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.